Kim loại cũng trúng, nhưng mà thật kim loại là người ta phân tích ra. Còn nói tổng kết về chung là sinh linh á, nói chung là sinh linh trên thế giới này là tóm lại có bốn loại chính, tức là ngoãn thai thấp quá, rồi thêm cái câu thứ nhì nữa là đa kiếp lưu mê. Ngoãn là những loài sinh chúng, thai là những loài sinh còn, thấp là những loài sinh chứ ẩm ướt chứ địa ngục quá xanh để mà thọ tội. Hai cái nó khác nhau, một cái ngược trắng ngược đen. Thì bây giờ ở trong kinh Lăng Nghiêm nói những loài sinh kêu là gọi là noãn sanh đó là do cái gì? Là do cái tưởng quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều, cho nên cái loài đó như là gì, chim và cá chẳng hạn, do tưởng, cái tưởng nó nặng ở trong cái phần tưởng hơn. Còn loài thai sanh á là do nặng về phần tình, tình dĩ nhiên là ái nãy nói rồi, tình nó nặng quá đi, cho nên vì nặng về phần tình cho nên phải sanh ra và coi như người và loài thú. Rồi cái đó nó rõ, không cần. Còn cái loài thấp sanh là do hợp với những cái chỗ ẩm thấp mà sinh, chẳng hạn như các loài côn trùng nó có sinh, nó những chỗ ẩm thấp đó nó sinh ra. Rồi ví dụ như trong noãn sinh họ phải chia ra là mấy cách nữa, thai sinh nó chia thành nó có thể thập nhị loại cũng trúng, là cái đó là phân tách ra. Còn hóa sanh á là hóa sanh rời cảnh vật, tự nó hóa hiện, rời cái cảnh vật ra, tự nó nghĩa là nó không phải thường thường người ta nói cái hóa sanh khác, mà cái có thần thông diệu dụng nó khác. Đừng có tưởng hóa sanh như là thần thông diệu dụng là tập, cái nghiệp nó vậy đó, cái nghiệp nó tới đó là nó hóa sanh. Mà chẳng hạn như ma chiếu nó cũng là sanh tử, nó cũng thường xuyên rồi chứ, nó đâu phải, nó phải chịu một cái kiếp ma, kiếp quỷ của nó là bao nhiêu kiếp đó rồi nó mới trở lại cái gì đó nữa. Thì cái đó quý vị gắng tu cho có huệ nhãn thì thấy nó rõ ràng lắm đó. Thì về hóa sanh đây là chỉ cho các trời và địa ngục rồi ha. Bây giờ đó là tóm lại cái bài học, tóm lại chung bài học. Bây giờ quý vị đọc coi lại trong bài học quyển thứ tư Đại Hậu Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ nói về quyển thứ tư. Ngài Phú Lâu Na hỏi nghĩa vọng sanh tương tục. Vọng sanh tương tục có nghĩa là cái vận động nó cứ liên truyền tiếp nối mà nó sanh ra con hà đại địa, sanh ra thế giới chúng sanh, nó sanh đủ thiên hình vạn trạng như vậy, đó là như thế nào? Cái đầu đề là như vậy đó. Khi ấy là lúc mà Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm cho ngài A Nan. Ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử ở trong đại chúng thì nói đến đây thì tôi cũng giải thích thêm cho ngài này một chút. Ngài Buana Maitra Yani Buddha này, ngài có một cái khả năng đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật á, biết khả năng đệ nhất gì không? Hả? Thuyết pháp luận nghị đệ nhất. Bởi vì trong hàng đệ tử của Phật á, mỗi một vị thượng túc đệ tử á có một cái khả năng riêng. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, ngài La Hầu La Lạc thì mặc hạnh chứ sao nó đầu đà đầu gì đó, còn ngài gì kêu là hạnh đầu đà đệ nhất này ai biết được đâu ngài kia, cũng hai bà không ở trong trung ở học kia chứ không ra đâu có đúng. Ngài Tu Bồ Đề Giải Không đệ nhất, ngài Ca Diếp tu và hạnh đầu đà đệ nhất. Suốt cuộc đời của ngài tu hạnh đầu đà mà ngài chứng 13 cái hạnh đầu đà.
Còn ngài vì đệ tử của Phật mà
học rộng nghe nhiều đệ nhất, ngài cũng biết hết thôi. Còn ngài La Hầu La cái gì đệ nhất?
À,
mặt hạnh đệ nhất,
đúng mặt hạnh đệ nhất.
Ngài ít nói lắm,
mà ngài giải quyết cái vấn đề gì nữa là ngài anh an, các ngài đều phục hết rồi.
Thì nói tóm lại, mỗi thiện túc đệ tử của Phật, mỗi ngài đều có chứng được một cái viên thông đệ nhất.
Mà cái nguyện thứ năm thứ sáu cho ta nói
đó. Rồi các vị Bồ Tát mỗi ngày chứng cái gì đệ nhất đệ nhất, các vị A La Hán chứng cái gì đệ nhất đệ có hết, cũng là ngộ cái chân tâm. Nhưng mà mỗi người ngộ một khía cạnh,
như Đức Quan Âm đó, chỉ chứng nghĩ căn viên thông mà ngài biết được cái chân tâm của ngài lưu lộ được. Thành ra bây giờ quý vị đừng có, không phải tu nhiều, phải không, nhiều kiểu đâu, tu một kiểu thôi à. Cái kiểu gì mà nó hợp với mình đó, cái pháp môn này nó hợp đó. Một cái cửa mà cứ cố gắng mở cho được vô đây thì nó được, chứ đừng có nó mới tới nó dồn cửa này cái chạy rồi cho dồn cái dồn từng mảng thì vô thì chịu không có tới đây. Cho nên là một căn, một trần, một pháp mà chứng được thì tất cả. Thì ngài Phú Lâu Na này có cái hạnh đặc biệt của ngài là luận nghị và thuyết pháp đệ nhất. Cho nên có một thời nọ ở cái miền Bắc xứ Ấn Độ, tức là cái xứ mà gọi là của Hung Nô, cái xứ nó giữ người, cái dân ở đó là nó ăn thịt người là chuyện thường. Thì Đức Phật mới phái ngài một chuyện liên á, nên nhớ kỹ á, là thần thông đệ nhất đó, Đức Phật đầu tiên định phái ngài một chuyện liên tới để mà hàng phục, để mà độ chúng sanh ở miền Bắc cái xứ Hung Nô đó. Nhưng mà ngài một chuyện liên tới cũng đầu hàng luôn. Nghĩa là tóm lại, Đức Phật đã phái đi nhiều vị lắm mà không độ được. Đến tới phiên ngài Phú Lâu Na, ngài phát nguyện đi. Ngài thì chỉ có một thuyết pháp rất là được, luận nghị rất là giỏi. Do đó cho nên tự ngài phát nguyện đi, cho nên Đức Phật mới hỏi. Đức Phật nói rằng tôi thấy Phú Lâu Na yếu lắm, mạnh như là ngài Mục Kiền Liên, trí tuệ cao cường như Xá Lợi Phất, vân vân, mà tới đó còn phải xách quá lý về. Huống chi là Phú Lâu Na thì thấy chắc cũng được. Thôi bây giờ tôi hỏi Phú Lâu Na, nếu Phú Lâu Na tới cái xứ đó, cái xứ nó gọi là cái xứ Hung Nô, cái xứ nó dữ lắm, cái xứ đó coi như là cái vấn đề mà bỏ thân mạng coi như là vấn đề thường, mà bây giờ Phú Lâu Na dám đi không? Thì ngài nói dạ dám. Đức Phật mới hỏi, nếu tới đó giảng đạo thuyết pháp cho cái xứ đó, nhưng mà họ không có thèm nghe, thỉnh thoảng họ còn vác đá vác gạch họ ném ông, thì ông nghĩ sao? Thì ngài Phú Lâu Na nói dạ bạch Thế Tôn, mà con nghĩ như vậy, con cứ nghĩ rằng họ cũng còn tốt, là bởi vì họ mới có, không chịu nghe với họ kêu là vác đá vác gạch họ liệt con mà thôi, cho họ cũng còn tốt, không đến nỗi gì. Đức Phật hỏi thêm một câu hỏi nữa, nếu trong trường hợp đó, rồi dân chúng đó nó chửi nó mắng nữa là nó đuổi ông đi thì như thế nào? Nói dạ theo lúc đó là con nghĩ thì họ cũng còn tốt, họ chỉ đuổi đi thôi. Hoặc là họ mắng họ chửi chuyện đó cho chúng chết không có cái hại. Rồi Đức Phật nói, nếu trong lúc đó dân chúng nó dùng những là cái gì đó nó giết ông thì ông nghĩ thì sao? Nói dạ theo con nghĩ thì nếu mà cái nghiệp lực nó đến là đâu có trốn khỏi. Con cũng xin cải cái lòng từ con cảm ơn họ, bởi vì họ đã làm cho con hết mang cái thân khổ sở này, cái hữu thân này nó hữu khổ lắm. Dạ bạch Thế Tôn, lúc ông cũng muốn giảng lại à, muốn giảng lại lên Đức Phật à. Đức Phật mới khen rằng thiện tai, thiện tai, nói ông có cái lập trường như thế, có cái ý nghĩ như thế, có cái nguyện vọng như thế, thì tôi tin rằng ông có thể ông độ được cái xứ kêu là Hung Nô ở miền Bắc Ấn Độ đó. Quả nhiên ngài đi với một cái tâm niệm vị pháp dông thân, vì chánh pháp, mà giả sử ngài nghĩ có chết đi nữa cũng chết vì chánh pháp, thì tới đó nó ngược với các vị đệ tử lớn của Đức Phật đi tới trước, ỷ thần thông chiếu ra cái nó ghét rồi.
Hôm nay tới lộn xộn ở đây tôi cũng có thần thông rồi chứ bộ,
còn có ngài thì tới nghĩa là kêu là nói tràn gian đại hải mà không có hợp với tâm lý. Còn ngài ngài đi từ từ, ngài không có phải là vô người đại. Cái chánh sách đi truyền giáo của ngài á là ngài đi từng người. Còn các ngài kia tới là cứ mà gom người lại nói đâu không chịu. Do đó cho nên ngài nhờ cái phương pháp gọi là ân cần độ chúng sanh, mà cho nên Đức Phật cũng chế ra cái phương pháp đi khất thực của mình. Đi khất thực không có nghĩa là tới xin ăn không đâu, mà đi quá duyên đó, nghĩa là gieo cái duyên lành cho người ta nữa mà tới thuyết pháp nữa. Nhiều khi nghĩa là đi khất thực rồi, nếu mà còn có thì giờ thấy trong bình bát nó đã khá rồi á, nghĩa là họ không có bỏ dừa tươi vô, bỏ đồ ăn đầy rồi á, thì sẽ nó pháp. Có nhiều người mang bình bát họ bỏ tới dừa tươi vô nha, mệt lắm đó. Cũng có nhiều người như vậy đó. Đó. Thì nói tới ngài Phú Lâu Na là nói thêm chút đó, ngài có cái hạnh nguyện đó, sau ngài độ được cái xứ đó trở về cho Phật pháp á. Ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cặp vai áo bên hữu, đầu gối bên mặt sát đất. Cặp vai áo bên hữu tất nhiên là bên. Mà tại sao lại cặp nhau? Thì phải để vậy cho nó ngon lành, cho sao cặp coi nó kỳ lắm mà rồi bày tay bày đồ ra rồi. Tại sao ai biết? Hả? Cái phong tục vậy sao? Không mà tại sao nó vậy chứ? Người hả tội tại sao? Hả? Tôn kính là thì luôn hả cậu cái áo luôn, như tôn kính luôn, tại sao nó trọn vẹn? Sao tôn kính là cái chút bên đây? Là bảo vì nó thế này nè, kêu là thuận thiện. Thể nói tới tay mặt á, tất nhiên là bên phải, mà phải luôn luôn á là thuận. Còn hãy tới bên trái á thì nghịch, mà nghịch tất nhiên là ác, tiêu biểu cho ác. Cho nên khi tới một vị giác ngộ hay là tụng kinh cũng vậy nữa, bây giờ các vị sư ở Ấn Độ hay là các nơi khác, khi nào vô ta tụng kinh thật sự á, họ cũng vô là trần cái vai đó. Để chi? Để nói rằng đây con sẽ phụng thượng hoàn thành, con không có nghịch cái gì nữa hết rồi, để nói lên. Tuy là không nói lên nhưng mà đó là một cái dáng điệu, một cái cử chỉ. Còn cái vấn đề mà gọi là phong tục thì cũng đúng, nhưng mà đúng có phần nào thôi. Bởi vì cái người Ấn Độ là khi mà tới lễ bái tụng niệm thì người ta lại không mặc áo, bà lại môn giáo. Vô trong cái đền quý vị thấy coi, mà chẳng những là để ở trần mà ổng còn tha dầu nữa chứ. Dầu dừa ổng tha coi nó láng tía. Là họ nói cái dầu dừa là cái dầu mà họ tha lên á, là để họ nói lên rằng kể ra cái thân ở trong á, nó cũng không được tịnh lắm. Cho nên tha cái đó để nói lên một cái hương vị thanh tịnh. Họ nói như thế. Còn cái chấp của họ tại sao mà không mặc áo như mình, là họ nói rằng sanh không hề giả tử không. Cái khi mà máu sanh ra thì cũng là đâu có áo có gì đâu. Vì vậy cho nên họ chỉ giống một cái chăn rất ngắn vậy thôi. Vô đó lễ bái tụng niệm ngon lành thì họ cho như vậy, đó mới là trọn cái lòng thành. Còn có những cái đạo đặc biệt nữa cũng Ấn Độ, họ nói thôi bây giờ giống chăn cũng vô ích lắm, cứ để tự nhiên dương nhiên nó vậy đi. Cho nên cái đạo Zen đó, Kỳ Na giáo đó, mà cái đó người ta đã có trên 2000 năm nay rồi. Cứ để vậy đi, nói rồi hồi cha mẹ sanh ra làm sao thì cứ để vậy đi, tại sao mà cứ đúng chỗ mà còn phải che đậy nữa. Còn Ấn Độ á, còn kêu là người Ấn Độ thì còn hơi tiến bộ chút đó, còn giữ gìn những cái chỗ còn như Kỳ Na giáo đó, tức là đạo Zen Zen. Đền đài chùa thì họ cũng lớn lắm, mà không biết tại sao bên Ấn Độ cái phái đó thì người nhà giàu theo hết, còn đạo Phật thì cùng vinh cùng tử theo. Còn không có ăn ngon có mặt thì theo đạo Phật hầu hết, còn nhà giàu thì rất là giàu là sao phải. Đó. Cho nên để biết thêm á, là vai áo bên hữu, đầu gối bên mặt ha, cũng vậy đó, bên mặt đó, đầu gối bên mặt, tại sao không quỳ đầu gối bên trái, là tiêu biểu cho nó thuận tiện, mà con người thuận tiện mới tu tỉnh được, mới tiến được được. Sát đất chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vì chúng sinh diễn nói đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Đệ nhất nghĩa đế tức là trên tâm đó, ở dưới này giảng là đệ nhất nghĩa đế, đạo lý chân thật bậc nhất của Đức Phật vượt ra ngoài các sự đấu đãi, kêu là đệ nhất nghĩa đế. Ta hỏi sao mà đệ nhất nghĩa đế là giảng như thế. Đức Thế Tôn thường cho rằng trong các pháp sư thuyết pháp con là bậc nhất, đó là Thế Tôn cho vậy đó, ban cho vậy đó. Nhưng con nay nghe tiếng pháp quá nhiệm màu Thế Tôn, cũng như kẻ điếc xa cách trăm thước, đã điếc rồi mà còn xa cách trăm thước, thấy không, trăm bước chứ. Nghe tiếng mũi mồng, nghĩa là thôi đâu có nghe gì được, vốn đã không thấy huống nữa lại nghe, có nghĩa là ngài trình bày ra ngài không hiểu cái gì hết. Đức Phật nói về cái chân tâm như thế như thế, ngài A Nan ngài ngộ, nhưng mà riêng nghĩa là dĩ nhiên là có một số, có một số kêu là còn đương hiểu mà hiểu chưa trọn vẹn đó, cho nên ngài mới đại diện cho cái số đó để khai thông vấn đề. Vốn đã không thấy huống nữa lại nghe, mặc dù Thế Tôn chỉ rõ khiến con dứt được lầm lạc, song chưa rõ điểm rốt ráo. Biết con không hiểu mang máng mường tượng vậy đó, nhưng mà con chưa hiểu rốt ráo, hãy còn, chứ phải không còn nha, hãy còn nghi lầm về nghĩa đó. Con còn nghi lầm quá, còn nghi, hãy còn nghi lầm về nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như A Nan cùng các bạn, mặc dù được khai ngộ nhưng chưa dứt hết tập khí phiền não, thấy không? Được khai ngộ đó, ngài A Nan được khai ngộ, cũng như trong các bạn được khai ngộ trong pháp, trong pháp hội đó, nhưng mà cái tập khí phiền não, cái chữ tập khí phiền não này cũng là danh từ. Tập khí phiền não có nghĩa là cái phiền não mà gọi là nó còn nằm ở trong xương, trong tủy, ở trong á. Tập khí nghĩa là nó còn gìn giữ ở trong á, cũng như thói quen. Thì đó không phải là dễ bỏ đâu, phải từ còn nữa. Còn chúng con, tức là ngài Phú Lâu Na với một số nữa đó, còn chúng con là những người đã lên đến bậc vô lậu trong pháp hậu này. Vô lậu tất nhiên là đã chứng A La Hán trở lên rồi đó. Ngài A Nan chỉ mới A La Hán thôi, còn ngài Phú Lâu Na là kêu là trên A La Hán nữa. Dù rằng đã hết các lậu, lậu là phiền não, phiền não cái gì nó rắc rối mà mình cứ phiền não hoài á, gọi là lậu. Nhưng giờ đây nghe tiếng pháp của Thế Tôn vừa chỉ dạy, con vướng các điều nghi hối. Nghi là nghi hoặc, hối là chưa biết nó đi tới đâu, còn đương ăn năn không biết mình nghĩ cái đó nó có đúng không, mình quyết như vậy đó mà không biết có đúng hay không. Nghi hối là vậy đó, nghĩa còn chút nghi, còn một chút kêu là ngờ. Cho nên bây giờ phải nhờ Phật. Bạch Thế Tôn, con xin hỏi, ngài hỏi nè, nếu sáu căn, sáu trần, năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới hạn ở thế gian, mấy cái này quý vị đã có nghe trước hết rồi, mỗi danh từ là mỗi thời pháp rồi, bây giờ phải nhớ, chứ không có giảng nữa, là Như Lai Tạng. Thế Tôn đã nói rằng năm ấm cũng từ Như Lai Tạng mà ra, Như Lai Tạng là chân tâm đó. Khi mà chưa ngộ thì gọi chân tâm là Như Lai Tạng, khi ngộ rồi á thì cái tên Như Lai Tạng đó mới bỏ đi, mới gọi là Phật, hay là gọi là chân tâm, hay là gọi là chân tánh. là tại vì Như Lai Tạng, tại sao cái khi mà còn chúng sanh á, bởi vì cái chữ Như Lai Tạng á, nó có nhiều nghĩa. Hay là nói cho đủ á, là Như Lai Tạng tánh. Hay là nói theo một cái cách danh từ khác nữa là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức Như Lai Tạng tánh một. Thì Như Lai Tạng tánh là cái chi ở dưới này cái giải nè. Như Lai Tạng tính Như Lai chẳng có chẳng không, tức là tánh, tức là tướng, gọi là đệ nhất nghĩa, là chỗ chứng ngộ vậy. Thì cái này kêu là giảng tắc vậy đó. Cái Như Lai Tạng đây là chỉ cho cái phần mê của chân tâm, còn quả vị Phật là phần ngộ của chân tâm. Cứ hiểu như vậy đó. Thì ngài hỏi như thế này nè: Đức Phật nó ngụ âm lục nhập thập vị xứ thập tác giới, tất cả những cái đó là đều nằm ở trong Như Lai Tạng, bản nhiên nó thanh tịnh. Vì sao lại có phát sanh lên núi sông đốc liền, các tướng hữu vi có thứ lớp lưu chuyển luôn không dứt, tức là vọng sanh tương tục. Tại sao lại có ra những cái hữu vi như vậy? Thì nếu mà nó đã Như Lai Tạng đã thanh tịnh, đã sáng suốt, đã màu nhiệm thì sao nó màu nhiệm đi? Do đó cho nên quý vị biết không, khi mà chuyển ra rồi nó có nhiều cái cảnh mà mình tưởng tượng không được. Vô trong hải học viện thấy một cái con cá mình không thể tưởng tượng được, chỉ có mặt mây cái tay nào vô hình không có dễ được, vậy sao tưởng tượng cho ông trời cũng dễ ăn cá đó, thấy không? Thấy nó có những cái vùng đá san hô nó đẹp vô cùng tận, ta thấy là lên những cái cảnh mà thiên nhiên, đừng nói từ đâu xa qua bên luôn, bên gì đó, bên Thụy Sĩ kìa, bên Lausanne kìa, đi thấy có những cái cảnh như là bức tranh họa. Và đó là do cái gì đó, do những cái tướng hữu vi. Thành ra học ở đây, hiểu ở đây rồi mình mới thấy rằng ở trong cái chân tâm khi mà nó lưu xuất ra dầu đó là mê đi nữa, nó có nhiều cái đặc biệt đó. Chính những cái đặc biệt đó cho nên mình mới thâu hầu vô trở thành cái diệu dụng của mình. Mà bữa trước tôi đã giảng thể tứ dụng rồi, mỗi người đều có, Phật cũng có, mình cũng có, chư thiên cũng có. Mà hỡi tới các vị trời, vì tôi có phước hữu lậu cho nên hưởng phước. Còn mình không thích hưởng phước đó cho nên tôi đã giải thoát, để tìm ra được cái nguồn gốc sanh tử. Nếu lại đất nước gió lửa bản tính tròn đầy, nếu mà mẫu thứ cái bản tính tròn đầy á, chu biến khắp trong pháp giới, thường trú yên lặng. Song vì sao có các điều đáng ngờ vực như vậy? Ngài ngờ đây nè, bây giờ ngài ngờ, nghi hấu là vậy đó, bây giờ ngài ngờ, nghi nè. Ánh đất á, thì nó trùm khắp hết pháp giới. Đáng thì đáng lẽ pháp giới phải toàn là đất mới được chứ. Nếu mà cái tánh đất nó tràn đầy cả thế giới này nè, thì cái thế giới này phải là đất không có được mới đúng, thấy không? Tại sao lại có nước vân vân, nước là còn nạn chưa kia nọ nữa đó. Tánh nước bao trùm pháp giới thì pháp giới toàn là nước chứ không sanh được lửa. Vì sao lại nước và lửa ở khắp hư không mà chẳng khác nhau? Rồi nhiều khi nước với lửa lại nó không có chống đấu với nhau nữa, mà nó cũng có thể nó khắp với cả vũ trụ, là cái nghĩa là sao? Trong nước có lửa, trong lửa có nước, chút nữa sẽ nói, ở dưới biển sẽ có lửa phun lên, ở trong núi sẽ có nước chảy ra, trong nguồn chảy ra đó. Những cái này hay lắm, nó thuộc về triết lý nhà Phật mà rất là đặc biệt chứ không phải thường đâu. Tánh đất thường ngăn ngại, tánh hư không thì rỗng, trống rỗng, đáng lý hai tính sai khác, thì có thứ này phải không có thứ kia. Vì sao lại đất và hư không đều trùm khắp pháp giới? Bạch Thế Tôn, ở trên ông nêu ra câu hỏi, dưới này ngài hỏi nè, con chưa thấu triệt cái nghĩa rốt ráo ấy. Cái nghĩa đó tại sao nó có mà nó đầy hết, mà nó không chống đối với nhau, mà tại sao con thấy cái đó con còn nghi quá. Ý nói vậy nè: cúi xin Thế Tôn vũ lòng từ mẫn, chỉ dạy cho con và đại chúng rõ biết. Thưa xong, ngài Phú Lâu Na cùng đại chúng đồng gieo năm vóc xuống đất, là nghĩa là sao? Ngũ thể lại, ngũ thể đầu địa tỏ lòng cung kính, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, cầu mong chân lý vô thượng. Thì ý của đoạn này tóm lại là vậy nè. Lúc trước Phật nói ở trong ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thất đại á, ở có trong Như Lai Tạng á, là Phật nói cái bản thể của nó, bản thể của ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ, cái thể của nó. Còn bây giờ ngài Phú Lâu Na nghi á, là nghi với cái hiện tượng, cái tướng trạng của nó, thành hai cái nó có hơi khác một chút, Phật sẽ giải sau. Thì chúng tôi để thêm để gom lại bốn câu này để cho quý vị thấy rõ nè. Phú Lâu nghi vấn hai điều: chân tâm đã sáng sao nhiều vấn vương. Cái chân tâm đã sáng sao mà nó vương vấn chuyện này, nó có ra chuyện kia, đất nước gió lửa địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó đủ thứ làm sao. Ý này đó, bốn đại chống trái muôn phương, bốn đại nó sanh ra nó chống trái đất nước gió lửa, làm sao dung nạp con đường sống chung. Nó đã vậy mà làm sao nó sống chung được. Cho nên đời nó mâu thuẫn lắm. Quý vị cứ thấy không, mình sống trong cuộc đời mâu thuẫn. Mâu thuẫn cái gì cũng mâu thuẫn hết. Ghét, ghét đã đành đi. Nhưng mà nhiều khi thương vẫn bị đau khổ. Thấy không, cái gì nó cũng mâu thuẫn á. Mình cần coi kỹ kỹ đi. Cái gì nó cũng mâu thuẫn á. Trong đó có cái luật mâu thuẫn đó tổng á. Mà người đời không biết để tránh, không biết để mà tu, nó khổ vậy đó. Chứ đừng, không có cái gì nó một chiều đâu. Thấy không? Lẽ ra buồn cái gì đó mà nước mắt nó tuôn trào ra thì cái chuyện nó chịu thường đi. Nhiều khi vui. Thấy không? Nghe một cái tin gì đó, cái tin nghĩa là nói rằng đứa con đã vinh quy bái tổ, khóc mướt. Nó đi học mười mấy năm lãnh cho bằng bác sĩ, về lễ về lên phi trường rước người ta mừng rỡ chứ. Rồi ở bên huynh thấy bên đệ khóc rồi huynh cũng khóc, tức là thấy bà khóc rồi ông cũng khóc. Ý nói vậy đó, rồi khóc tùm lum hết với nhau đó. Là cái nghĩa là sao? Lấy giờ mừng cái giờ đó là giờ mừng chứ. Đó, nó mâu thuẫn, cái luật thừa trừ nó mâu thuẫn, nó trong mệt lắm. Tu mà nấu cho nó hết cái mâu thuẫn nó cũng là mệt rồi. Hai, Phật chỉ rõ nghĩa vọng sanh tương tục. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vọng sanh tương tục, vì cái tương tục mà nó sanh chuyện ra. Chỉ cái thắng nghĩa nhân không và pháp không, cái đoạn này nè. Bảo tôn giả Phú Lâu Na cùng các vị A-la-hớn lậu tận vô học. A-la-hớn mà kêu là hầu tâm A-la-hớn, chứ không phải là bất hầu tâm, kêu là lậu tận vô học. Vô học đây có nghĩa là không còn cái phương pháp thừa thông thường mà học nữa, chứ không phải vô học đây là dốt đúng không em? Có nhiều người nói vô học là dốt, không có, vô học là không còn cái pháp gì học nữa. Trong pháp hội rằng hôm nay Như Lai vì trong đại hội này chỉ rõ tâm chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, chỉ cái tâm chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa. Nội danh từ đó nghe cũng nhức đầu rồi, thấy không? Coi thử thế nè. Tánh chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa, Như Lai thường y hai đế mà thuyết pháp. Hai đế là hai ông vua, hai đế là hai cái chân lý. Chứ không phải đế là ông vua đâu, nghe ông về đó nói hai đế là hai ông vua đó, hỏng rồi. Một là tục đế, tức là nhân quả của tiểu thặng và trời người vậy. Đó là một em nói thông thường. Hai là thắng nghĩa đế, tức là âm nè, nhập nè, sư nè, giới nè, văn nè, trước đã nói, tức là gì đó, âm nhập sứ giới gì nữa nè, tức là thất đại đó, văn kiến thức đó. Đó, này nói tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, tức là nghĩa thật tướng trung đạo nhất trong chân pháp giới vậy. Nghĩa là cái chân đế đó, nói về phần chân lý, mà chân lý thì nó phải xa cái sự mà tầm thường, phải chứng ngộ. Còn mà giảng đạo mà giảng nói về tục đế, tục đế có nghĩa là cái chân lý về như tôi nói đó, nhân quả nè, luân hồi nè, những cái chuyện thông thường đó thì đó thấp. Kể ra đây mình học cao nữa, cũng là cao đẳng Phật học rồi. Thà nó bữa nào phải lên diễn thuyết cho chúng ta cao đẳng Phật học còn nghe hoài thôi. Hả? Thì học để mà áp dụng kỳ này không được thì kỳ sau. Đời này không được thì đời sau, nhưng mà đời này gắn đi, đừng để đời sau nó Đời sau mà quý vị tu cái kiểu này là đời sau lên làm giàu lắm đó. Hoặc là thiên cung. Tôi mà làm phước, tuần nào cũng làm phước đi chùa như thế này, tôi tin rằng nữa quý vị trở thành kêu là gì đó, kêu là chúa tể trong các cõi trời. Hoặc là làm một bà hoàng hậu trong một nước lớn, hoặc là một ông vua nào đậu máu cửu long. Bây giờ hiểu đạo mới vậy đó, chứ 5 năm về trước đó là cầm ba cây hương cũng nguyện cái chữ đó đó, cho con để tiếp sau có khá chú. Khá chú có nghĩa là cho con cái kiểu là kêu là thượng chí dương hầu tướng tướng. Kiểu đó mà dám lắm nếu không giải thoát nha. Tôi có chữ như quý vị đây là sau cầm chắc ở trong vương cung là cầm chắc. Đó không biết vương cung làm gì, nó quét nhà cũng vương cung. Đó cái tùy tao cái tu. Có hết á, nó trở lại theo bài ha. Nghĩa là thần quyền rồi quân quyền rồi dân quyền rồi dân nó trở lại. Đây rồi sau bao nhiêu năm á, nó phải trở lại nữa. Rồi nó trở lại đạo vua chúa. Mà nó xáo trộn mấy lần như vậy đó, thế giới này nó mới hoài. Không phải một lần đâu. Đó. Thời này có cái nhiều nước họ muốn nè, muốn sửa sạn là thà rằng có ông vua coi mới được. Nước nào nè. Có à. Thì để hiểu cái thắng nghĩa đế là gì nè. Để cho các vị định tánh thinh văn. Định tánh thinh văn tất nhiên là tiểu quả nhị thừa, nhưng người chưa hết hầu tâm đại thừa, chưa biết cái hầu tâm đại thừa. Nghĩa là đó là để cho định tánh thinh văn cứ cố định mà không có chịu tiến lên. Tu mình phải tiến. Và các bậc A-la-hớn trong pháp hội này chưa được hai pháp nhân không pháp không. Nghĩa là chưa có rõ được sự vật giữa này là không có giả dối, sự con người giữa này nó cũng không có thiệt. Thế có ngày nào nó sẽ tiêu mất, giờ nào nó sẽ hoại. Phát tâm hướng về thượng thừa, đều được chỗ chân chánh tu hành, thiết thực không sao động, nó cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Các vị hãy nghe cho kỹ Phật nói, vì những hạn đó, vì những lý do đó, vì sự kiện đó, các vị hãy nghe cho kỹ. Tôi sẽ vì các ông mà giảng nói. Phú Lâu Na cùng các bạn kính vân pháp âm của Phật, yên lặng mà nghe, nghe y theo lời Phật nhắc và chú tâm mà nghe. Điểm thứ ba, thế giới tương tục. Đó, bây giờ mới nói là thế giới tại sao nó tương tục nè, hiểu không? Thế giới đó hồi nãy giảng nãy rồi mới tới nhân sinh. Đức Phật hỏi Phú Lâu Na, ông vừa hỏi tính Như Lai Tạng bản nhiên thanh tịnh, vì sao có phát ra núi sông đất liền? Nó thanh tịnh thì nó thanh tịnh, tại sao nó có núi sông đất liền? Tôi muốn hỏi ông, hỏi lại ông. Từ lâu ông không nghe Như Lai nói câu tánh giác diệu minh, bổn giác minh diệu hay sao? Cái câu này nó cô đọng lắm. Tánh giác diệu minh nghĩa là cái tánh sáng giác ngộ đó luôn luôn ngọc, nó là ngọc. Chính cái bản chất nó đã ngọc rồi thì luôn luôn lúc nào kêu là nó vẫn là ngọc. Nó vẫn đủ năm sắc. Nhưng mà cái ngọc đó bởi vì bây giờ nó đã bị nằm ở dưới bùn lầy, dưới đất bụi, ở dưới cảnh trần, cho nên nó phải bám biếu những cái đất bụi cảnh trần bùn lầy ở bên ngoài, nó chỉ có lớp đó thôi. Chứ sự thật ở trong là cái tính của ngọc vẫn là ngọc, chứ chân tâm của mình vẫn là chân tâm. Còn sở dĩ ngày hôm nay mình chưa thấy được chân tâm là bởi vì ở ngoài đó nó đóng đủ thứ hết. Nào là trần tức là bụi đó nè, nào là đất, nào là phiền não, nó đóng lớp này lớp này lớp, nó đóng nhiều lớp lắm, cho nên mình không thấy chân tâm được. Bây giờ làm sao phải phá những cái vỏ đó, phá lần. Người nào mà dày quá thì phải nhờ cái gì? Xà bông. Phải nhờ những cái thứ để còn cái ngọc ít thì lấy miếng vải lụa sao nó lâu với nó hết à. Cái đó nó tùy theo cái mũi mình để lâu á. Còn người nào mà dầu hắt mà lấy thì cái đó là phải nhờ gì nữa. Thầy à, phải giữ à, cái đó phải giữ à. Cái dương ngọc nó mới ấy. Có à, cũng có thứ dầu hắt à. Cho nên có nhiều người ta tu nó dễ á. Tu để dễ là gì? Tất nhiên là vọng nghiệp nó cứ phỏng lắm. Nó tu thời gian là thấy coi bộ nhẹ nhàng rồi. Còn người càng tu mà thấy càng khó, càng tu thấy càng khó, đủ thứ chuyện nó xảy ra, nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng si mê làm lạc, là biết cái kiểu dầu hắt rồi đó. Ráng tính sao tính. phải mua cái thứ gì cho đặc biệt mà phải chịu khó lấy dao não lòng, não lòng mình não thì nó khổ, nhiều khi lấy dao não nó đau lòng ngọc, nó khổ vậy nó nữa nha. Cày thì không dám cày, nhiều khi không khéo nó cũng cày, mà cày cũng không sao đâu. Cày thì phải A-tu-la ở thời gian trở lại để tôi không có nhiều. Bạch Thế Tôn, con vẫn thường nghe Đức Thế Tôn nói cái nghĩa lý ấy, con vẫn nghe chứ. Tánh giác diệu minh bổn giác minh diệu. Cái gì cứ việc con phải giảng cho hết, bữa khác học bài mới rồi cho nó vui, bữa học bài cũ rồi chứ. Phu Long Na, thế nào là giác minh? Ông nghĩ sao? Tánh tự minh gọi là giác, hoặc tánh giác không minh, không cần minh tánh giác gọi là minh giác. Chà, ông nói cái này không biết sao nói. Hiểu không? Bây giờ nói thí dụ, nghĩa là nói cách dễ hiểu này nè. Này ông Phú Long Na, trước hết là thế nào gọi là giác minh? Giác là giác ngộ, minh là sáng suốt. Ông nghĩ làm sao? Cái tánh mà nó tự minh á, cái tánh đó nó tự minh nó gọi nó là giác, cái tánh nó tự sáng thôi, thấy không? Mà ông gọi nó là giác. Hoặc là cái tánh giác nó không minh, cái tánh giác đó, cái tánh mà giác ngộ đó nó không có sáng, cần phải minh rồi nó mới, cái tánh giác mới gọi đó là minh giác. Nghĩa là nó thế này nè, nó rất dễ hiểu. Cái viên ngọc nó là sáng, mà bây giờ ông nói rằng cần phải làm cho cái viên ngọc đó sáng là cái nghĩa là sao? Cái viên ngọc nó đã sáng rồi thì tự nhiên nó sáng, chứ bây giờ ông phải nói, ông nói phải tôi trở nên thường thường ta nói nó ha, tu mà thành Phật là không có thành cái gì hết á, chứng rồi không có chứng cái gì á. Ai mà nói với thiên hạ nó tôi chứng cái này chứng cái ông đó, ông nói dối, không có bày, ông không chỉ đạo. Cái viên ngọc mình chỉ lau, mình lau cho nó hết bụi đi, nó trở về cái viên ngọc. Tôi trở lại cái vấn đề thì đọc cái này mà suy từng chữ là cái nghĩa vậy, trong cái gì hết á. Bây giờ ông hỏi rằng ở trong cái viên ngọc nó có bụi à, ở trong cái sáng cái gì, ông phải minh cái giác đó rồi ông mới giác, nó đâu có cái gì hết, không có gì có hết. Bạch Thế Tôn, nếu không minh mà còn gọi là giác thì cái giác ấy chẳng có minh gì cả. Ông cũng ông kêu là cũng lý luận vậy chứ, nếu không minh mà gọi là giác, thấy không? Thì cái giác ấy chẳng có minh gì cả, tất nhiên là còn vọng tưởng, còn mê lầm. Thì ông cũng xác nhận cái đó rồi Đức Phật mới giải thích. Này Phú Lâu Na, minh á, tức là sáng. Ông nghĩ không có chỗ sáng thì không gọi được là minh giác. Phải có nơi sáng mới gọi được minh giác. Ấy là ông lầm tính bổn giác, gốc không luận được có chỗ sáng hoặc không có chỗ sáng. Bởi vì cái tánh sáng, tánh giác đó là nó tự như từ ngàn xưa tới bây giờ. Do nó tự như đó cho nên mình tu có thể đắc đạo được. Nếu mà bây giờ nó lộn với cái mê làm tội lỗi trong đó rồi, tu khó lắm. Nó chỉ có chăng đi nữa là một lốt bên ngoài thôi. Gì hát cái bản gì lên đó, giác mình không chịu được, giờ chịu hát lên đó. Nếu nói có chỗ sáng là vọng kiến phân biệt rồi. Nếu mà ông nói có cái chỗ sáng, đó là ông có cái vọng kiến phân biệt rồi. Nó đã sáng rồi, bây giờ chỉ làm sao tìm cho nó để mà nó chiếu cái ánh sáng đó ra thôi, chứ không phải ở trong cái sáng đó rồi nó trở thành cái tối đâu. Nó không phải ở trong cái sáng đó rồi nó có bụi, có nhơ, có trần, có cảnh, có xanh, có sơn hà đại địa thế giới chúng sanh đâu. Cái sơn hà đại địa thế giới chúng sanh ngày nay chúng ta thấy bao la vạn tượng này, nó là những cái lốp bụi của chân tâm. Nói câu đó quý vị phải ngộ cái câu đó thì mới được. Ngộ cái câu đó nghĩa là có thể nó mình có nhiều khi nghĩa là tốn bạc triệu người cứ bỏ thân mạng này cũng vừa ý nữa, nếu ngộ được câu đó. Tất cả sự vật trên thế giới này từ đông sang tây, thôi mình nói trong vũ trụ năm châu cả bốn biển đi, đó là những cái lớp bụi nó phất trên cái bản tâm của cộng đồng. Mà nói bản tâm cộng đồng tức là có chân tâm mình nó nằm ở trong chừng đó thôi. Do đó cho nên bây giờ nên có những cái câu nói rằng người vị nào đã thành đạo được rồi thì coi đại địa vô thốn thổ. Người đã giác ngộ hoàn toàn rồi thì nhìn thấy trái đất này không còn một tấc đất nữa, tấc đất với cái người giác ngộ. Người khi thức giấc chiêm bao một cách hoàn toàn rồi á, thì không còn thấy một cái nhà giả trong chiêm bao nữa, không thấy một chiếc xe giả trong chiêm bao nữa, không thấy 15 vàng ký lô giả trong chiêm bao nữa hết. Nói vậy mà không ngộ được, không thở được. Phải than thở trong đường mình. Đó. Nếu nói không có chỗ sáng thì thành ra mờ tối, chẳng còn là tính thanh tịnh sáng suốt, mà cái tính là nó cứ tính nó thanh tịnh sáng suốt. Thấy chưa? Tự nhiên của bản giác như thế là vô minh hay sao? Như vậy thì nghĩa là ở trong một cái minh mà bây giờ ông phủ nhận thêm một cái vô minh trong đó, tất nhiên là cái không có sáng suốt. À, thành ra Đức Phật muốn nêu ra rồi ngài mới giải. Phú Lâu Na, nguyên tánh giác sáng rồi, không cần chỗ sáng nào nữa. Nguyên cái viên ngọc nó đủ năm sắc chiếu sáng rồi, ông đừng có đi thắp đuốc ở đâu mà ông tìm cái ngọc nào nữa. Bây giờ cái điều kiện mà ông phải lo, ông còn chút bụi trên đó ông lau đi cho rồi đi. Còn chúng sanh thì nó bụi dày đặc chứ, còn ông còn nó chút xíu, ông lấy cái khăn nào thiệt nhuyễn ông lau chút đi, để cho nó chiếu năm sắc ra cho người cho ông coi. Chứ đừng ông đừng có thắp gì hết. Cái chữ như vậy, như vậy đó là rõ ràng như vậy đó. Cũng như thường nói ở trong các kinh, đừng tìm Phật ở đâu xa, mà phải tìm Phật của mình. Chính mình tìm ông Phật của mình mới thiệt là ông Phật đó. Phật mà còn sơn thết bên ngoài, Phật mà còn để kia, chưa phải là ông Phật của mình đâu. Phải tìm ông Phật của mình. Tuy nhiên nói như vậy, khi chưa giác ngộ thì phải nhờ cái ảnh tượng bên ngoài để cho Phật mình hiện. Chiêm ngưỡng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để cho Phật mình. Cái tìm Phật ngoài tâm là không có Phật, cho nên người ta mới coi là Phật thức tâm. Chỗ đó mà không hiểu nữa thì cũng uổng. Ông lại thêm chỗ sáng vào tánh giác thật là sai lầm. Thể tấm tánh của bản giác thanh tịnh vốn không tùy thuộc chỗ nào, nhưng ở đâu cũng là chỗ của bản giác. Thấy chưa? Không còn thuộc tướng sáng nào, song ở đâu cũng là tướng sáng của bản giác. Thể tánh của bản giác sáng suốt như vậy, nhưng chúng sanh khởi hoặc vô minh. Đó, tới bây giờ từ cái sáng đó như vậy đó, bây giờ đây đó, bị một luồng gió nào đó, bị một cái hoàn cảnh nào đó, bị ăn no rồi đó, ngủ, cũng ngủ, ăn no nhiều mà tôi ngủ lắm nè. Nên muốn coi sách thấy đói đói nè, ăn no nhiều coi sách không giàu rồi nè. Nhưng chúng sanh khởi hoặc vô minh, khởi là phát khởi, vô minh là tối tâm, vọng lập thêm phương sở mà bị buộc vào phương sở. Lập ra phương sở là cái đông, tây, nam, bắc, tứ duy, thượng, hạ. Đặt tên đây là cái nhà kia là núi, đặt ra là cái thân khổ. Chứ có cái gì ở đâu, tất cả vạn vật kêu là đồng nhất thể. Mà đồng nhất thể khi nó có cái giả tướng thì nó có giả tướng, thì nó phải giả diệt. Nó giả diệt không nghĩa nó mất, thấy không? Một cái bình này bể nát ra mình tưởng nó mất, nó không có mất đâu. Nó sẽ trở lại cái nguyên chất của nó. Rồi nó biến ra một cái, nghĩa là đủ duyên người ta lại làm ra một cái khác, cái tách, cái chén. Tất cả cái giữa này nó là như vậy. Thân chúng ta chết rồi không có mất đâu. Chất cứng xương gân tóc răng trả lại cho chất cứng, nước trả lại cho nước, đất gió trả lại cho hơi thở, trả lại nhiệt độ trả lại. Hiểu tới đó nó mới thấy cái diệu pháp của nhà Phật. Thế không thôi, có ra tạng thức đó, mà có ra tạng thức nè, và tạng thức này mới sanh ra tánh hay thấy đủ thứ chuyện. Bây giờ nó sanh khởi đó đủ thứ hết. Ở trong cảnh chân đế, chân đế là chân lý, thì không đồng không khác. Ở trong cái nguồn chân lý bất diệt, ở trong chân tâm á, nó không có gì đồng gì khác. Song bỗng nhiên tánh hay thấy vọng lập có đồng có khác. Rồi mới sanh ra cái này là đồng, cái kia là khác, cái này là hợp với tánh mình thì mình thích để mà tạo tội, cái kia không hợp với tánh mình thì mình ghét cũng để tạo tội, vân vân. Để là tạo tội không giống tới gì hết. nhân khác lập ra đồng, rồi lại đồng và khác đối đãi nhau mà lập ra không đồng không khác.
Bây giờ trùng trùng điệp điệp, từ cái mê này đi tới cái mê kia, khi đã nhắm con mắt rồi thì thâu thiên hình vạn trạng, nghĩa là những cái cảnh gì mà nó vọng động nó khởi ra hết, chú là mỏng trung ý thức. Cái chuyện gì đâu 30 năm về trước nó cũng xem vô thấy nó, 30 năm về trước nó đi đâu nó làm gì đó thấy hết, nó vọng động rồi nó mở trí lắm. Trong tạng thức dao động như hoa đốm rối loạn, nó tùm lum hết. Là bởi vì nó nhẩm rồi thì nó thấy tùm lum hết. À, lại bị các duyên trần mà sinh ra lao lự bờ mịt, rồi nó bị cánh này, nó bị cánh kia, rồi cứ chạy theo cái vận trần giả cảnh của tâm thức biến hiện, mà đau mà khổ mà chết mà sống, hết kiếp này qua kiếp kia cứ quay cuồng trong vòng sanh tử luân hồi, rồi khởi ra các sắc tướng quấy dục lẫn nhau. À, nghĩa là quấy đục, khuấy đục, quấy dục nữa, khuấy đục lẫn nhau, nghĩa là lúc bây giờ đó nó làm không còn tâm thật. Đó, thấy không? Cái viên ngọc bây giờ bốn phía là nó tùm lum hết rồi, không còn cái gì nữa. Nhưng mà cái bản chất ở trong á không có mất đâu, cái Phật thánh không có cái gì, cái gì nữa là tìm dùng đi. Vì thế hiện ra phiền não trần lao đó, đủ phần trần lao là gì, là bụi, là cát, nó bay lăng tăng hết trên cái thế gian này. Quý vị thấy đi, mình thấy như thế này nè, chưa đâu mà bây giờ nó có một cái gì đó, một cái mặt trời mà chiếu vô ban mai, hay là một cái điện đó, điện mà cái lực điện chiếu sáng, cái thứ mà cả chưa là gì đó, rất là chiếu vô bụi hết, tất cả đây là bụi trần hết. Thì mình sống ở trong bụi trần, thở hít với bụi trần. Vì thế hiện ra phiền não trần lao, nổi lên có ra núi sông đất liền thế